Làm sao biết được điều gì là tốt cho quần chúng?
Vài người trong nhóm chúng tôi đang ngồi trong phòng. Hai người từng bị tù nhiều năm vì lý do chính trị. Họ đã chịu khổ và hy sinh để giành độc lập cho xứ sở và cũng là những người có tiếng tăm. Tên của họ thường nằm trên báo chí và mặc dù có thái độ khiêm tốn, nhưng lòng tự hào khác thường về sự nghiệp và danh tiếng vẫn nằm trong tâm họ. Họ là người học rộng và phát biểu dễ dàng nhờ đã quen nói trước công chúng. Một người khác cũng là nhà chính trị, một người cao lớn, có cặp mắt sắc sảo, người có đầy những dự định và một đầu óc tiến thủ. Ông cũng từng ở tù vì cùng lý do, nhưng giờ đây ông ở trong một vị trí đầy quyền lực, dáng vẻ quả quyết và tự tin. Ông biết cách vận dụng tư tưởng, vận động con người. Còn một người nữa, ông đã từ bỏ mọi sở hữu thế gian và khao khát được làm điều thiện mỹ. Hết sức thông thái và đầy thuyết phục, ông có một nụ cười chân thật và tươi vui. Ông đang du hành khắp nơi trong nước, giảng giải, thuyết phục và nhịn ăn. Còn ba hay bốn người nữa cũng đang phấn khởi muốn được leo lên cấp bậc trong lĩnh vực chính trị hay lĩnh vực tâm linh, trong nấc thang của sự trọng vọng hay thực hành tâm nhẫn nhục. Tôi không hiểu được. Một người bắt đầu, tại sao ông lại chống sự hành động như thế? Cuộc sống là hành động mà. Vắng bóng hành động, cuộc sống chỉ là một quá trình của ứ động. Chúng ta cần những người hiến mình cho hành động để thay đổi các điều kiện xã hội và tôn giáo của xứ sở bất hạnh này. Chắc chắn ông không chống lại sự cải cách. Điền chủ phải tự nguyện cống hiến một ít đất đai của họ cho người vô sản. Vấn đề giáo dục dân quê, sự cải thiện làng mạc, từ bỏ thói phân chia giai cấp, vân vân. Chú thích, đây là những vấn đề quan trọng bậc nhất trong xã hội Ấn Độ của thế kỷ 20 mà ngày nay vẫn chưa được giải quyết. Cuộc tranh luận với các nhà chính trị này cho thấy sự khác biệt một trời một vực giữa tư tưởng của Krishnamurti và cách tư duy cũng như hoạt động của các nhà chính trị. Hết chú thích. Cải cách dù cần thiết tới mấy, cũng chỉ nuôi dưỡng nhu cầu tiếp tục cải cách và như thế sẽ không bao giờ chấm dứt. Điều cốt yếu là phải có một cuộc cách mạng trong tư duy con người, chứ không cải cách kiểu chấp vá. Nếu vắng bóng một sự thay đổi cơ bản trong tim óc con người, sự cải cách chỉ làm cho con người ngủ quên bằng cách cho họ chút thỏa mãn. Không phải điều này khá rõ rồi hay sao? Ông muốn nói chúng ta không nên thực hành cải cách hay sao? Một người khác nêu câu hỏi với một sự căng thẳng bất ngờ. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm ông ta. Một người lớn tuổi hơn nói. Ông ta muốn nói cải cách không bao giờ mang lại sự chuyển hóa toàn diện cho con người. Thật thế, cải cách ngăn chặn sự chuyển hóa toàn diện vì nó chỉ làm con người ngủ quên bằng cách cho vài sự thỏa mãn tạm bợ. Khi phát huy thứ cải cách làm vui lòng người này, anh đã cho ông bạn láng giềng uống thuốc để được an thần. Thế nhưng, nếu chúng ta cố tự hạn chế trong một thứ cải cách nhất định, ví dụ sự tự nguyện cấp đất cho bần nông, cho đến lúc các thứ kia được thành hình, như vậy không phải lợi hơn sao? Ông có thể chia cắt một phần ra khỏi cái toàn thể của cuộc sống được chăng? Ông có thể xây dựng nên một hàng rào chắn quanh nó, tập trung lên nó, bỏ quên phần còn lại được không? Tác động đến cái toàn thể của cuộc sống thực ra chính là kế hoạch hành động của chúng tôi. Khi một chương trình cải cách đã thành tựu, chúng tôi sẽ quay qua làm cái tiếp theo. Phải chăng cái toàn thể của cuộc sống có thể được thấu hiểu thông qua cái riêng rẽ? Hay phải chăng cái toàn thể cần được nhận thức và thấu hiểu trước đã, và chỉ sau đó cái riêng lẻ mới được xem xét và biến đổi trong mối liên hệ với cái toàn thể? Nếu không thấu hiểu cái toàn thể mà chỉ tập trung lên cái riêng lẻ thì chỉ nuôi dưỡng thêm sự rối loạn và khốn khổ. Phải chăng ông muốn nói, một người có giọng căng thẳng cất tiếng, chúng tôi không được hành động, không được thực hiện cải cách nếu trước đó không nghiên cứu tất cả vấn đề của cuộc sống. Dĩ nhiên, như thế là vô nghĩa, nhà chính trị nói, nhưng chúng tôi không có thì giờ mà tìm hiểu toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời. Điều này chỉ để dành cho những kẻ mơ mộng, cho các ông guru, cho các triết gia. Chúng tôi thì lo công việc hàng ngày, phải hành động, phải làm luật, phải điều hành, phải biến sự hỗn loạn thành trật tự. Chúng tôi quan tâm đến đê đập, tưới tiêu nông nghiệp phát triển. Chúng tôi bận với thương mại, kinh tế, với lực lượng nước ngoài. Quá đủ nếu chúng tôi quản lý tốt công việc, ngày này qua ngày khác, không để cho tai ương xảy ra. Chúng tôi là những con người thực tiễn, có vai trò, có trách nhiệm và đem hết khả năng mình để cống hiến cho quần chúng. Nếu được phép hỏi thì làm sao ông biết được điều gì là tốt cho quần chúng? Ông quá coi trọng mình. Ông bắt đầu với rất nhiều kết luận và khi ông bắt đầu với một kết luận, ông kể nó là của ông hay của người khác thì tất cả tư duy đều dừng lại. Điều mà ông tự cho mình đảm đương được mà người khác thì không, điều đó mang lại sự khốn cùng hơn là sự khốn cùng mỗi ngày chỉ có một bữa ăn. Vì sự sai lầm của những kết luận này sinh ra sự bóc lột con người. Khi hăng say hoạt động phục vụ quần chúng, dường như chúng ta chỉ mang lại thêm tai hại cho họ. Nhiều người trong chúng tôi cho rằng mình biết rõ điều gì là tốt cho xứ sở và quần chúng. Nhà chính trị giải thích phía đối lập cũng nghĩ như thế, nhưng trong xứ này phía đối lập không mạnh lắm. Thật may cho chúng tôi, thế nên chúng tôi sẽ thắng và sẽ làm những gì được cho là tốt đẹp và có lợi. Mọi phe phái đều biết hay nghĩ mình biết cái gì là tốt cho quần chúng. Thế nhưng cái gì đích thực là tốt sẽ không tạo nên phản kháng. Trong nhà cũng như ngoài đường, nó sẽ sinh ra sự nhất trí giữa người với người. Điều gì đích thực là tốt sẽ quan tâm đến con người toàn diện, chứ không đến những lợi lộc hời hợt, điều chỉ có thể đưa đến tai họa hay sự khốn khổ to lớn hơn. Điều tốt đẹp đích thực sẽ chấm dứt sự chia cắt cũng như sự thù địch do chủ nghĩa quốc gia và do các định chế tôn giáo sinh ra. Cái tốt đẹp đó có dễ tìm như thế chăng? Nếu tìm hiểu tất cả ý nghĩa của thế nào là tốt đẹp, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả và cũng sẽ không thể hành động được. Cái cần thiết cấp thời cần hành động cấp thời, mặc dù hành động này có thể sinh ra đôi chút hoang mang. Nhà chính trị trả lời, hiện nay chúng tôi không có thì giờ để suy tư, để triết lý. Nhiều người trong chúng tôi bận từ sáng tinh sương đến tối khuya, chúng tôi không thể ngồi dựa ngửa để suy tư cho hết về ý nghĩa của mọi sự và mọi hành động cần làm. Quả thật chúng tôi không kham hưởng được niềm vui của sự suy tư sâu xa. Chúng tôi dành niềm vui đó cho người khác. Thưa ông, dường như ông muốn đề xuất. Một người trong nhóm nãy giờ giữ im lặng. Trước khi làm những gì mình cho là tốt đẹp, ta phải nghĩ về toàn bộ ý nghĩa của hành động đó, vì mặc dù trước mắt một điều gì đó có thể có lợi, nhưng lâu dài nó có thể sinh ra hậu quả tai hại. Nhưng xin hỏi, có thể có một cái nhìn sâu xa quán chiếu vào hành động của chúng ta chăng? Trong lúc hành động, người ta có thể nghĩ mình có cái nhìn đó, nhưng về sau lại khám phá là mình mù quáng. Lúc hành động, chúng ta sôi nổi hăng say, chúng ta bị một ý niệm chiếm giữ hay bị nhân cách nhiệt tình của nhà lãnh đạo tác động. Tất cả mọi nhà lãnh đạo, từ những bạo chúa đến các nhà chính trị sùng tín nhất, đều cho rằng mình hành động vì cái tốt đẹp cho quần chúng và tất cả đều đã dẫn đến mồ chôn. Thế nhưng chúng ta vẫn không chống nổi ảnh hưởng của họ và đi theo chân họ. Ông không bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo như thế sao? Có thể vị đó không còn sống, nhưng ông vẫn suy nghĩ và hành động theo phép tắc, công thức, quan niệm sống của người đó, hay là ông đang bị một vị mới sau này ảnh hưởng? Thế nên, nếu ta đi từ một nhà lãnh đạo này qua một nhà lãnh đạo khác thì điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ bỏ họ khi đã đạt tới ý mình hay khi một vị khác hứa hẹn một cái tốt đẹp hơn. trong sự hào hứng của mình, ta đưa những kẻ khác vào trong tấm lưới của niềm tin mình, và thường thì họ vẫn cứ nằm ở đó trong lúc ta đã đến với một nhà lãnh đạo khác hay niềm tin khác. Thế nhưng điều đích thực là tốt đẹp thì không có tính chất sinh tạo ảnh hưởng, cưỡng bách và sự thuận tiện dễ dãi. Mọi hành động không có nghĩa tốt như vừa nói thì nhất định sẽ nuôi dưỡng cho sự rối loạn và khốn khổ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta phải thừa nhận là bị một nhà lãnh đạo gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp. Người vừa rồi nói tiếp, vấn đề của chúng tôi là ở đó, biết rằng mình hưởng nhận rất nhiều lợi lộc của xã hội, nhưng trả lại rất ít và thấy sự cùng khổ khắp mọi nơi. Chúng tôi thấy mình có trách nhiệm với xã hội và vì thế mà muốn làm một điều gì để giảm nhẹ nỗi cùng cực này. Thế nhưng, phần lớn chúng tôi thấy mình bất lực và vì thế mà chấp nhận theo một người có nhân cách mạnh mẽ. Cuộc đời hiến dâng của người đó, lòng thành tâm rõ ràng, tư tưởng và hành động sinh động của ông đã gây ảnh hưởng to lớn lên chúng tôi, và trong nhiều trường hợp, chúng tôi quy phục ông dưới ảnh hưởng của ông. Chúng tôi được đưa vào hoạt động khi thì cho sự giải phóng đất nước, khi thì cải thiện điều kiện xã hội. Chúng tôi chấp nhận thẩm quyền chính trị và từ sự chấp nhận đó mà có hành động. Điều mà ông nói với chúng tôi ngược lại với những gì chúng tôi quen nghĩ. Nó không cho chúng tôi thước đo nào để đánh giá và hành động. Chắc ông hiểu cái khó của chúng tôi. Chắc hẳn rồi, thưa ông. Mọi hành động dựa trên một thẩm quyền của kinh sách dù thiêng liêng đến mấy, hay thẩm quyền của một nhân sĩ dù quý phái hay thánh thiện đến thế nào, đều là hành động không biết suy nghĩ và không thể tránh khỏi sự lầm lạc lẫn đau khổ. Trong xứ sở này và những nước khác, nhà lãnh đạo tạo nên thẩm quyền của mình bằng cách diễn giảng về các thứ được gọi là kinh sách thiêng liêng mà ông trích dẫn một cách tùy tiện, hay xuất phát từ kinh nghiệm bản thân vốn đã bị quy định bởi quá khứ, hay từ đời sống khắc khổ của mình vốn dựa trên một khuôn mẫu sao cho thánh thiện nhất. Thế nên cuộc đời của nhà lãnh đạo cũng như của người quy phục đều bị giới hạn bởi thẩm quyền. Cả hai đều là nô lệ của kinh sách, phụ thuộc vào kinh nghiệm của kẻ khác. Với cơ sở này mà ông đòi cải tạo thế giới, có khả dĩ hay không? Hay trước hết, ông phải dẹp qua một bên cái thế giới quan mang tính chất thẩm quyền và gia trưởng, và ông tiếp cận với các vấn đề với một tâm thức sinh động, mới mẻ. Đời sống và hành động không thể phân chia. Chúng nằm trong một thể tương quan, một quá trình thống nhất. Thế nhưng giờ thì phải chăng ông đang chia cắt chúng? Ông nhìn đời sống hàng ngày với tư duy và hoạt động hàng ngày tách biệt với thứ hành động mà ông sắp làm để thay đổi thế giới. Một lần nữa như thế này, người vừa nói cất tiếng, làm sao chúng tôi lại có thể dứt bỏ cái ách của thẩm quyền và truyền thống được, điều mà chúng tôi đã tự nguyện và vui vẻ chấp nhận từ hồi còn nhỏ. Nó là một phần của truyền thống lâu đời của chúng ta, và bây giờ thì ông xuất hiện và nói hãy dẹp qua một bên, hãy dựa vào chính mình. Qua những điều tôi đọc và nghe thì ông từng nói bản thân Atman cũng chẳng thường hằng gì cả. Ông có thể thấy chúng tôi đang bị hoang mang như thế nào. Chú thích: Atman, tiểu ngã, theo truyền thống Ấn Độ giáo, tiểu ngã là linh hồn, là tâm thức con người. Tiểu ngã là một phần của đại ngã Brahma, và cả hai đều trường tồn bất diệt. Hết chú thích. Phải chăng ông chưa bao giờ vấn hỏi thực sự về quan niệm sống mang đầy tính chất thẩm quyền này? Câu hỏi đích thực về thẩm quyền sẽ chấm dứt thẩm quyền. Không có phương cách hay hệ thống nào mà qua đó tâm có thể thoát khỏi thẩm quyền và truyền thống. Nếu có thì hệ thống này đã trở thành cái chiếm lĩnh tất cả rồi. tại sao ông lại chấp nhận thẩm quyền trong nghĩa sâu xa của từ ngữ này. Ông chấp nhận thẩm quyền cũng như ông thầy guru cũng chấp nhận thẩm quyền, chẳng qua bởi vì muốn được an toàn, được yên tâm, được tiện nghi, được phục tùng, được đến bờ bên kia. Chú thích: được đến bờ bên kia vốn là câu quan trọng trong kinh sách, ám chỉ sự giác ngộ, nhưng cũng trở thành khẩu hiệu của nhiều thầy guru. Hết chú thích. Ông và ông guru chẳng qua là những kẻ mong cầu được thành tựu, cả hai đều bị tham vọng lôi kéo. Nơi nào có tham vọng, nơi đó không có lòng yêu thương, và hành động vắng bóng lòng yêu thương là vô nghĩa. Về mặt tri thức thuần túy, tôi thấy những gì ông nói là đúng, thế nhưng trong nội tâm, bằng cảm nhận, tôi không thấy nó có thể có thực. Ở đây không có sự thấu hiểu bằng tri thức, vấn đề là hoặc chúng ta hiểu ngộ hoặc không. Sự phân chia con người thành những ngăn học riêng biệt lại là một sự vô lý khác của chúng ta. Thà hãy thừa nhận mình chưa hiểu ngộ, còn hơn là cho rằng hiểu trên mặt lý luận, điều đó chỉ nuôi dưỡng lòng tự kiêu và mối mâu thuẫn giả tạo. Chúng tôi đã chiếm quá nhiều thời giờ của ông, thế nhưng có lẽ ông vẫn cho phép chúng tôi được trở lại chứ?
Tôi muốn tìm suối nguồn hạnh phúc.
Mặt trời nằm sâu đồi, thị trấn như cháy dưới ánh chiều và bầu trời huy hoàng ánh sáng. Trong ánh hoàng hôn còn động, trẻ con chơi đùa và nói cười ầm ĩ. Vẫn còn nhiều thời gian trước bữa cơm tối. Một tiếng chuông lạc loài vang ra từ một ngôi đền xa xa và từ một ngôi đền đạo hồi có tiếng gọi đã đến giờ cầu nguyện buổi chiều. Những con vẹt đã trở về từ những khu rừng thưa và cánh đồng nằm ngoài xa, bay đến đậu trên những ngọn cây có tàn dày đặc dọc theo con đường. Chúng kêu những tiếng có vẻ bực dọc trước khi nghỉ giấc đêm. Các con quạ cũng đến đậu cùng, khàn khàn tiếng gọi, cũng như còn thêm những loài chim khác, tất cả đều như ồn ào gắt gỏng. Đây là một khu vực tách biệt của thị trấn và tiếng ồn của xe cộ bị chìm dưới tiếng ríu rít khá to của chim muông, nhưng khi bóng tối tới thì chúng cũng yên dần và chỉ sau vài phút, nay chúng đã lặng yên, sẵn sàng chờ đêm xuống. Một người đàn ông đi đến với một cái gì như sợi dây thừng quấn quanh cổ. Tay ông cầm một đầu sợi dây, một nhóm người tiêu tích nói cười dưới một tàn cây nơi loang lổ ánh sáng của một bóng đèn điện. Người đàn ông đi đến nhóm người, để sợi dây trên mặt đất. Có tiếng kêu thất thanh, mọi người bỏ chạy vì sợi dây là một con rắn hổ mang to tướng, đầu ngẩng cao, đu đưa qua lại. Người đàn ông cười, đưa ngón chân trần, đẩy rắn đi rồi chụp nó lại, giữ rắn ngang đầu. Dĩ nhiên, người ta đã nhổ răng độc của rắn, bây giờ nó vô hại. Thế nhưng mới ngó qua, cũng thấy đáng sợ thật. Ông đề nghị để con rắn quanh cổ tôi và lấy làm hài lòng khi thấy tôi vuốt ve nó. Da rắn xếp vảy và mắt lạnh, gợn những bắp thịt chắc nịch, mắt rắn đen và nhìn trừng trừng vì rắn không có mí mắt. Chúng tôi đi chung với nhau một đoạn, con rắn quanh cổ ông không bao giờ chịu yên mà lúc nào cũng ngọ nguậy. Đèn đường làm những gì sao mờ và xa, nhưng sao hỏa vẫn có sắc đỏ và sáng. Một người ăn xin đi ngang, bước chậm rã rời, hầu như đi không nổi, quần áo tả tơi, chân quấn vải bạc, cột bằng thứ dây to. Ông cầm một cây gậy dài, miệng lẩm bẩm một mình và không nhìn lên khi chúng tôi đi ngang. Xa hơn một chút là một tòa khách sạn thanh nhã và đắt tiền. Phía trước tòa nhà, xe hơi dừng lại cho khách lên xuống. Một vị giáo sư đại học còn trẻ, có vẻ hơi hồi hộp, có giọng nói cao và cặp mắt sáng nói rằng ông ta từ xa đến và có một câu hỏi rất quan trọng. Tôi đã biết nhiều niềm vui khác nhau, niềm vui vợ chồng, niềm vui có sức khỏe, của ý thích, của bạn bè. Vốn là giáo sư văn chương, tôi đọc nhiều, hiểu rộng và yêu thích sách vở. Thế nhưng tôi thấy trong tự thân, niềm vui là cái luôn luôn thoáng qua, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Không có điều gì tôi biết tới mà có được một chút lâu dài, và ngay cả văn chương, thú vui lớn nhất của đời tôi, cũng bắt đầu mất cái vui vững bền của nó. Tôi cho rằng phải có một cái nguồn gốc vĩnh cửu của mọi niềm vui, nhưng mặc dù ra sức dò kiếm, tôi không tìm ra được nó. Phải chăng tầm cầu là một hiện tượng rất dễ đưa đến sai lầm? Bất mãn với cái hiện tại, ta đi tìm cái nằm sau nó. Đau khổ với cái hiện tại, chúng ta dò tìm trong tương lai hay trong quá khứ, và cái được tìm ra đó cũng bị héo mòn ngay trong hiện tại. Không bao giờ ta chịu dừng điều đó để tìm kiếm nội dung trọn vẹn của cái hiện tại, mà luôn luôn theo đuổi những giấc mơ của tương lai hay tìm trong ký ức đã qua của quá khứ, ta lựa cái phong phú nhất cho nó sức sống. Ta bám víu vào những cái đã là hay từ chối nó trong ánh sáng của cái sẽ đến, thế nên hiện tại trôi qua không ai để ý đến. Hiện tại chỉ là đoạn đường trung gian, đi qua càng nhanh càng tốt. Dù nó ở trong quá khứ hay tương lai bất kỳ, tôi muốn tìm nguồn gốc của niềm vui. Anh nói tiếp, ông hiểu ý tôi chứ? Tôi không còn tìm kiếm đối tượng mà từ đó niềm vui toát ra, ý niệm, sách vở, con người, thiên nhiên, mà bản thân nguồn gốc của niềm vui, bên kia tính chất tạm thời của nó. Nếu ta không tìm ra nguồn gốc, ta sẽ bị vướng mãi trong nỗi khổ vô thường. Ông không nghĩ là chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ tìm kiếm sao? Nếu không thì những gì hai chúng ta nói sẽ không liên hệ gì với nhau cả. Tại sao lại có cái bức xúc phải tìm kiếm, cái khắc khoải phải tìm ra điều gì, cái cưỡng bách phải đạt tới? Có lẽ nếu chúng ta phát hiện động lực và thấy cách vận hành của nó, ta sẽ thấy ý nghĩa của sự tìm kiếm. Động lực của tôi thì đơn giản và trực tiếp. Tôi muốn tìm nguồn gốc trường cửu của niềm vui, vì mọi thú vui tôi biết đều chóng qua. Cái thôi thúc làm tôi đi tìm là nỗi khốn khổ khi biết rằng mình không sở hữu cái gì vĩnh viễn cả. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nỗi lo bất an này, và tôi nghĩ điều này chẳng có gì lạ. Ai biết suy nghĩ cũng tìm cái mà tôi đang tìm. Những người khác gọi nó bằng một tên khác, Thượng Đế, Chân Lý, Ân Phước, Tự Tại, Moksha, vân vân, nhưng tất cả chủ yếu chỉ là một. Bị trói buộc trong cái khổ não của vô thường, tâm đi tìm sự vĩnh viễn, vì nó mang tên gì cũng thế thôi, và chính sự khao khát của tâm về cái thường hằng đã sinh ra cái thường hằng, cái đối lập với cái đang là. Thực ra không có sự tìm kiếm gì cả, ở đây chỉ có niềm mong ước có được tiện nghi, dễ chịu của sự thường hằng. Khi tâm biết mình đang ở trong một tình trạng biến hoại, thì nó cố dựng lên dạng ngược lại, thế nên tâm bị lôi vào trong sự tranh chấp của nhị nguyên, và khi muốn trốn tránh ra khỏi cuộc tranh chấp này, nó lại theo đuổi một cái đối lập khác, thế nên tâm luôn luôn bị cuốn vào bánh xe của những cái đối lập. Tôi ý thức được quá trình phản ứng của tâm như ông giảng giải. Thế nhưng, phải chăng người ta không nên tìm kiếm gì cả? Cuộc đời sẽ hết sức tẻ nhạt nếu không có khám phá gì nữa. Bằng sự tìm kiếm, liệu chúng ta có khám phá được gì mới không? cái mới không phải là cái ngược với cái cũ, nó không phải là cái đối lập của cái đang là. Nếu cái mới chỉ là sự phản chiếu của cái cũ thì nó chỉ là dạng tiếp tục được điều chỉnh của cái cũ. Tất cả nhận thức đều dựa trên quá khứ, nên những gì nhận thức được không phải là mới mẻ. Sự tầm cầu xuất phát từ nỗi khổ của hiện tại, thế nên cái được tìm kiếm thật ra là cái đã được biết đến. Ông tìm kiếm tiện nghi thoải mái và có thể ông sẽ tìm ra, nhưng nó sẽ chóng qua vì bản thân sự thôi thúc kiếm tìm cũng vô thường. Tất cả ước muốn, tìm nguồn vui, tìm thượng đế hay bất cứ điều gì đều chóng qua cả. Liệu tôi hiểu đúng ý ông nói không? Vì sự tầm cầu xuất phát từ ước muốn và ước muốn lại là vô thường, nên sự tìm kiếm là hão huyền, vô ích. Nếu ông thấy sự thật của điều này, thì sự biến hoại chính là niềm vui. Làm sao tôi thấy được sự thật của điều này? Không có làm sao, không có phương cách nào cả. Phương cách ẩn chứa ý niệm của sự vĩnh viễn. Bao lâu tâm còn muốn đến đích, muốn đạt tới, muốn thủ đắc thì bấy lâu tâm còn tranh chấp thì không nhạy cảm. Chỉ có một tâm thức nhạy cảm mới thấy được sự thật, sự tầm cầu do tranh chấp sinh ra, và khi tranh chấp dứt bặt thì cũng không còn nhu cầu tìm kiếm điều gì nữa. Khi đó là ân phước.
Thú vui, thói quen và sự khắc khổ.
Con đường đưa khách về phía nam của thị trấn ồn ào, trải dài với hầu như bất tận những dãy nhà mới xây. Con đường đầy xe buýt, xe con, xe bò và hàng trăm người đi xe đạp. Họ từ sở về nhà sau một ngày dài làm những việc quen thuộc, những công việc mà chẳng ai thích làm. Nhiều người dừng xe bên vệ đường, ghé chợ mua rau cải đã héo. Khi chúng tôi đi qua ranh giới của thị trấn thì nơi đó đầy cây cối tùm ở hai bên đường, mới được một trận mưa nặng hạt làm sạch bóng. Mặt trời đang lặn phía bên mặt, một quả cầu lửa vĩ đại nằm trên những ngọn đồi xa. Vài con dê đang nhẫn nhơ giữa các hàng cây và đám trẻ con đang đuổi bắt nhau. Con đường rẽ cong qua một ngôi tháp có từ thế kỷ thứ 11. Tháp màu đỏ cao nghễu nghện giữa các phế tích Hindu và Mogul. Chú thích: Hindu thuộc về Ấn Độ giáo, Mogul thuộc về Hồi giáo, mà thời thịnh trị nhất là thời đại Mogul trong thế kỷ thứ 16. Hết chú thích. Rải rác đây đó là các ngôi mộ cổ và một lối đi có mái dòm như kể lại một thời vàng son đã xa xưa. Xe dừng lại và chúng tôi đi bộ dọc theo con đường. Một nhóm bộ hành từ ruộng nương kéo về nhà, tất cả đều là phụ nữ. Và sau một ngày làm việc vất vả, họ cất tiếng hát một bài ca du dương. Trong miền quê an lành này, giọng hát của họ như dương xa, sáng rõ, âm vang và vui tươi. Khi chúng tôi đến gần, họ thẹn thùng dứt tiếng hát nhưng lại tiếp tục sau khi chúng tôi đi qua. Đèn đêm sáng lên giữa những ngọn đồi thoai thoải và cây cối in đậm nét trên nền trời sẫm tối. Trên một mỏm đá khổng lồ sừng sững những bờ tường loang lổ của một pháo đài xưa, một vẻ đẹp lạ thường che phủ cả một vùng hoang dã. Nó nằm quanh chúng tôi, tràn ngập trong từng góc xó của đất đai, trong cả ngõ ngách thầm kín của tim óc chúng tôi. Chỉ có lòng thương yêu đang ngự trị, không phải chia ra thành lòng thương yêu thượng đế và thương yêu con người. Lòng thương yêu không thể chia cắt. Chú thích: lòng thương yêu, love. Trong tất cả các bài giảng, Krishnamurti thường nói đến lòng thương yêu và sử dụng từ love. Như độc giả sẽ thấy, lòng thương yêu mà tác giả nói đến là Trạng thái tâm thức khi con người tỉnh giác nhận thức hiện tại, không để cho quá khứ và tư tưởng tác động lên. Vì thế, lòng thương yêu không có nghĩa yêu thương thông thường, mà là một tính chất tâm thức mà con người bình thường của chúng ta không có. Trong nhiều trường hợp, lòng yêu thương đồng nghĩa với từ bi hay giác ngộ. Hết chú thích. Một con cú lớn yên lặng bay trong ánh trăng và một nhóm dân làng có trình độ học thức đang bàn cãi ồn ào xem có nên đi phố xem phim hay không. Họ hiếu động chiếm luôn cả nửa con đường. Thật là vui được ở dưới ánh trăng mềm mại, bóng trăng chiếu trên mặt đất sắc và rõ. Một chiếc xe tải lạch cạch đi tới, thổi những tiếng còi hăm dọa, rồi sớm qua, để lại cho ngôi làng không khí dễ thương của buổi tối và sự cô tịch mênh mông. Anh ta là một thanh niên khỏe mạnh và đầy suy tư, mới chừng 30 và làm việc trong một cơ quan của chính phủ. Anh không bực gì lắm về công việc của mình, anh kể, và nếu tính cho công bằng thì anh cũng có lương bổng kha khá và một tương lai hứa hẹn. Anh có gia đình, con trai lên 4 mà anh định mang theo đến đây, nhưng mẹ nó sợ phiền. Tôi đã nghe ông nói chuyện một đôi lần, anh nói, và tôi xin phép đặt một câu hỏi. Có vài thói quen xấu, chúng làm phiền tôi lắm. Tôi muốn từ bỏ chúng, từ vài tháng nay tôi muốn dứt bỏ, nhưng không được, tôi phải làm sao đây? Hãy xem xét thói quen và đừng phân chia chúng thành tốt hay xấu. Sự nuôi dưỡng thói quen tập quán, dù tốt đẹp hay đáng kính, chỉ làm tâm cùng nhục. Khi nói thói quen tập quán là ta nói gì, hãy cùng nhau suy nghĩ, đừng dính mắc nơi sự định nghĩa. Thói quen là một hành động lặp đi lặp lại. Phải chăng khi đó có một động lực sinh ra trong một chiều hướng nhất định, có thể vui thích hay không vui thích, có thể được ý thức hay không được ý thức, có tư tưởng hay không có tư tưởng, đúng thế không? Thưa ông, đúng thế. Nhiều người thấy cần cà phê buổi sáng, không có thì bị nhức đầu, có thể mới đầu thân thể không đòi hỏi, nhưng dần dần nó quen với mùi vị dễ chịu và sự kích thích của cà phê, và bây giờ thì nó khốn khổ vì không có. Thế nhưng cà phê là cần thiết. Ông nói cần thiết là sao? Thực phẩm tốt cần thiết cho sức khỏe tốt. Đúng thôi, thế nhưng cái lưỡi đã quen với thứ thực phẩm có một vị riêng biệt, thế nên thân có cảm giác mất mát và bất an khi nó không có được cái đã quen. Phải chăng sự đòi hỏi một loại thực phẩm nhất định cho thấy một thói quen đã thành hình, thói quen dựa trên thú vui và ký ức về thú vui đó? Nhưng làm sao bỏ được một thói quen dễ chịu? Bỏ thói quen khó chịu thì tương đối dễ, nhưng vấn đề của tôi là bỏ những thứ dễ chịu. Như tôi đã nói, chúng ta không xét thói quen dễ chịu hay khó chịu hay tìm cách từ bỏ chúng, mà đang thử thấu hiểu bản thân thói quen là gì. Chúng ta thấy rằng thói quen được hình thành khi có một thú vui và có yêu cầu được tiếp tục thú vui đó. Thế nên, thói quen dựa trên thú vui và ký ức về thú vui, một kinh nghiệm mới đầu không dễ chịu, có thể dần dần trở nên dễ chịu và biến thành thói quen cần thiết. Bây giờ, chúng ta hãy đi xa hơn một chút về vấn đề của ông. Vấn đề của ông là sao? Trong số các thói quen với tôi thì sự đam mê tình dục đã thành thói quen mạnh mẽ và đòi hỏi phải được thỏa mãn. Tôi đã tìm cách chế ngự nó bằng cách giữ kỷ luật cho bản thân, bằng cách ăn kiêng, thực hành nhiều bài tập khác nhau vân vân. Cho dù tôi chống lại, nhưng thói quen vẫn cứ tiếp diễn. Có lẽ trong cuộc sống, ông không có chỗ thoát khác, không có một ham thích khác với một động lực hẳn hoi. Có thể ông thấy nhàm chán với công việc mà không ý thức điều đó, và đối với ông, tôn giáo chỉ là hình thức nghi lễ được lặp lại, là một loạt những giáo điều và niềm tin vô nghĩa. Nếu nội tâm ông bị ngăn trở, bị hoang mang, thì tình dục là chỗ giải phóng duy nhất cho ông. Với nội tâm tỉnh giác, biết thấy cái mới trong công việc, thấy cả cái mới trong những điều vô lý của xã hội, tìm ra cho mình ý nghĩa đích thực của tôn giáo, thì đó là điều sẽ giải phóng tâm khỏi bị nô lệ vào bất cứ thói quen tập quán nào. Tôi thường quan tâm đến tôn giáo và văn chương, thế nhưng tôi không rỗi cho những thứ đó vì suốt ngày bận bịu với công việc. Thật ra thì tôi cũng không chán công việc, nhưng tôi cũng thấy hoạt động kiếm kế sinh nhai không phải là tất cả, và cũng như ông nói, có lẽ tôi phải có thời gian cho một sự quan tâm to lớn và sâu sắc hơn, biết đâu nó giúp tôi bỏ được cái thói quen đang làm tôi phiền bực. Như đã nói, thói quen là sự lặp lại một hành động được ưa thích do ký ức kích thích và do hình ảnh mà tâm gợi lên. Sự tiết dịch nội tuyến là hệ quả của nó. Ví dụ, cái đói không phải là thói quen mà chỉ là quá trình thông thường của thể chất. Thế nhưng khi tâm nuông chiều cảm quan được kích thích bởi ý nghĩ và hình ảnh thì thói quen sẽ hình thành. Thực phẩm là cần thiết, nhưng khi ta đòi hỏi phải có một món ăn đặc biệt thì đó là do thói quen. Khi đi tìm sự vui thích trong ý nghĩ và hành động, dù tinh tế hay thô thiển, tâm chỉ đòi hỏi sự tiếp diễn, đó chính là nuôi dưỡng thói quen. Một hành động lặp lại, ví dụ đánh răng buổi sáng, cũng trở thành thói quen nếu ta không ý thức về nó. Chỉ sự chú tâm mới giải phóng tâm ra khỏi thói quen. Thế ông muốn nói ta phải bỏ tất cả những thú vui à? Không, thưa ông, bây giờ chúng ta không tìm cách bỏ hay đạt điều gì cả. Chúng ta đang tìm cách thấu hiểu sự vận hành của thói quen, cũng như thấu hiểu vấn đề của thú vui. Có nhiều tu sĩ, nhiều người học phép du già, nhiều bậc thánh, các vị đó phủ nhận thú vui. Họ tự hành xác mình, bắt tâm phải chống trả lại, phải lãnh đạm với mọi dạng của thú vui. Thật là một thú vui khi nhìn vẻ đẹp của một ngọn cây, một đám mây, ánh trăng trên mặt nước, hay của con người, mà nếu phủ nhận thú vui này, tức là phủ nhận cái đẹp. Mặt khác, cũng có nhiều người loại bỏ cái xấu và đeo bám vào cái đẹp. Họ chỉ muốn ở yên trong khu vườn dễ thương do họ xây nên, rũ bỏ tất cả tiếng ồn, mùi hôi và sự tàn bạo xảy ra bên kia bức tường. Họ cũng thành công đó, nhưng ông không thể dứt bỏ cái xấu và chỉ giữ lấy cái đẹp mà không trở nên cùng nhục vô cảm. Ông phải đủ nhạy cảm để biết đau khổ cũng như biết vui thích, chứ không phải tránh một điều và tìm một điều khác. Cuộc đời gồm cả cái chết lẫn lòng yêu thương. Biết yêu thương là có thể bị thương tổn, là nhạy cảm, còn thói quen chỉ nuôi dưỡng cái vô cảm. Cái thói quen hủy hoại lòng yêu thương. Tôi bắt đầu cảm nhận cái đẹp mà ông nói đến. Đúng là tôi tự làm mình cùng nhục và ngu đần. Tôi cũng thường thích đi dạo trong rừng, nghe chim muông líu lo, quan sát nét mặt của con người trên đường phố. Và tôi cũng thấy đã để cho thói quen hành hạ mình. Thế nhưng lòng yêu thương là gì? Lòng yêu thương không phải chỉ là thú vui, một sản phẩm của ký ức. Lòng yêu thương là cường độ cao của sự bị thương tổn của vẻ đẹp. Tình trạng này sẽ bị loại bỏ nếu tâm xây bức tường che quanh tự ngã của mình. Lòng yêu thương chính là đời sống và cũng là sự chết. Phủ nhận cái chết và bám vào sự sống, tức là phủ nhận lòng yêu thương. tôi thật bắt đầu có cái nhìn sâu sắc vào những điều này và vào bản thân tôi. Thiếu vắng lòng yêu thương, cuộc sống sẽ trở thành máy móc và thuần túy chỉ là thói quen tập quán. Công việc trong sở của tôi thật là máy móc và thực tế đời tôi cũng thế thôi. Tôi bị lôi vào trong một guồng máy to lớn của sự lặp lại và sự nhàm chán. Tôi đã ngủ quên và bây giờ phải tỉnh dậy. Khi nhận thức sâu xa rằng mình đã ngủ quên thì đó đã là sự tỉnh thức, không cần có ý muốn tỉnh thức nữa. Hãy đi xa hơn một chút nữa, phải chăng không có cái đẹp nếu thiếu sự khắc khổ? Tôi không hiểu ông nói gì. Sự khắc khổ không nằm trong hành động ngoại cảnh, ở trần đóng khố hay mặc áo nhà sư, ăn mỗi ngày một bữa, sống ẩn dật viễn ly. Những sự giản đơn đầy kỷ luật đó, dù cho hà khắc tới mấy, nó cũng chưa phải là sự khắc khổ. Đó chỉ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong lại thiếu vắng một sự vững chãi. Sự khắc khổ chính là sự đơn giản của một tình trạng cô tịch nội tâm, là sự đơn giản của một cái tâm đã được gột sạch khỏi tranh chấp mâu thuẫn, khi tâm không còn bị vướng trong ngọn lửa của thèm muốn, kể cả thèm muốn cái cao cả nhất. Vắng bóng sự khắc khổ này thì không thể có lòng yêu thương, và vẻ đẹp chính là do lòng yêu thương mà thành.